nay đón chào xuân sang, chùa vàng tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dân hương lên đài sen, nói gương đứng Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù. Tàn như pháo hồng ngoài sân, mang ngưu tối vô mình không còn vương. Thầm nguyện khấn nàng vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi. Đời trần thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân nàng là thái hòa. Và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn nơi. Ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình thân ái khắp muôn phương xa.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Quang, kính bạch trên chư tôn thiền đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Hải Dương, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni hiện diện cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân ngày khánh hỷ của chùa chúng ta, nhân ngày lễ khánh thành lạc thành của ngôi Tam Bảo Đại Hùng Bổ Điện cũng như là toàn thể các cái công trình của chùa chúng ta, ngày mà chúng ta hân hoan chào đón ngôi Tam Bảo của làng quê cờ đỏ của tỉnh Hải Dương chúng ta được hoàn mãn. Nhất là chúng ta có một cái ngôi đình ở cạnh một cái ngôi chùa, nơi đình á thì thờ các vị thần linh, các vị là vị quốc dông thân, những người đã có công đức với làng xóm quê hương đất nước. Còn ngôi chùa chúng ta phụng thờ Tam Bảo, hướng dẫn tâm linh của con người để có phương pháp trị liệu cho tất cả các bệnh của nội tâm, tức là các phiền não mà trong cái đời sống nhân sinh của chúng ta bả mang. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đó là cái dòng nghiệp lực mà mình phải mang từ đời này sang đời khác, và chính cái dòng nghiệp đó nó quấn quanh của mỗi con người, và chúng ta đi ở trong kiếp sống này phải chịu trả trong cái luật gọi là luật nhân quả. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã sanh ra lăn đi lộn lại trong những nẻo sanh tử luân hồi mà do tuệ tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy. Chúng ta sống trên thế gian này và chịu một cái quy luật gọi là quy luật thành trụ hoại không, không ai có thể sống mãi mãi trường tồn với thời gian. Chúng ta phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, và mỗi người chúng ta mất đi không bao giờ mất hết, mà chỉ chuyển từ một cái dạng sống này sang một dạng sống khác trên bước đường sanh tử luân hồi. Và cái đời sống sau có được an ổn, an vui, hạnh phúc hay là khổ đau, đọa đày đều do phụ thuộc vào nhiều cái hành động, phụ thuộc vào vô số những cái ý nghĩ, những cái lời nói, việc làm của chúng sanh đó ở trong những kiếp trước. Mà những lời nói, hành động, việc làm của người đó tạo nên cái dòng nghiệp mà trong kinh A Hàm gọi là cặp ma. Dòng nghiệp này nó có một sức mạnh ghê gớm, nó là lôi chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi tương đương với cái nghiệp tác động của lực, tác động của tần số dao động của tâm linh của người đó đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, và ngài đản sanh vào thế gian này tại đất nước Ấn Độ, tại vườn Lâm Tỳ Ni, tức là Lâm Pi Ni, vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo sử của Phật giáo. Và khi lớn lên, ngài quan sát cái nhân sinh quan ở trong thế gian này, thấy con người ta về mặt xác thân của mình á, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, rồi là phải chạy dạy lo toan. Về mặt tinh thần á thì người ta lo lắng, sợ hãi, buồn vui, hờn giận, ghét ghen. Và sau khi chết đi á, không biết về đâu, và chúng ta cũng không biết chúng ta từ đâu tới. Do đó mà Ngài ưu tư một nỗi niềm khung tả đối với một cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đâu xuất xuống, gọi là Bồ Tát Hộ Minh. Và do những cái ưu tư đó, và Ngài quyết tìm, đi tìm một cái bài toán để giải cái ẩn số của cuộc đời. Ẩn số đó là vô số những ẩn số X, Y, Z, T mà ông ta phải cần giảng giải. Tại sao con người ta lại nghèo? Tại sao con người ta lại giàu? Tại sao một người là học cao, một người dốt nát? Tại sao một người làm vua, mà tại sao một kẻ làm ăn mày? Tại sao một người sống dai, mà tại sao một người là đoản mạng? Tại sao một người khỏe mạnh, mà tại sao người lại bệnh tật liên miên? Tại sao một người là sống gia đình an vui hạnh phúc, còn người kia thì trong gia đình con cháu vợ chồng quậy quạng không nhường nhịn nhau, làm cho gia đình tan nát? Và chúng ta chết đi rồi, mất đi hay còn hoài, vô số những ẩn số, vô số những câu hỏi đó đã chồng chất trong cái tư tưởng của vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, và thôi thúc Ngài đi tìm một cái con đường nào đó để giải quyết cái ẩn số mà Ngài thắc mắc từ nhỏ đến lớn đó. Cho đến một ngày như là một giọt nước tràn ly, Ngài đi ra khỏi hoàng thành được sự cho phép của vua cha trong năm 19 tuổi. Ngài thấy một cái cụ già đi lụm cụm và hết sức, kiệt sức, tàn hơi, khô héo, xấu xí. Và Ngài đi một chút nữa lại thấy một người bệnh nằm ở ven đường, bệnh hủi tức là bệnh cùi đó, rên la, bị mọi người sợ truyền nhiễm không chăm sóc, rất là thảm thiết trong cái bệnh tật. Và Ngài đi xuống, Ngài cởi chiếc áo cẩm bào của Ngài tròn lên cho cái người bệnh đó với tất cả những lòng thương yêu, chia sẻ, thông cảm. Và đến một cái cổng thành khác, Ngài thấy một người nằm đờ ra đó, và da thì tái lét xanh chành, không nói năng gì, và ai nhúc nhích gì thì nhúc nhích rùi nhặn bu quanh, đó là một người chết. Như vậy thì Thái tử Siddhartha mới thấy cái cảnh tượng của một thế nhân, của trong kiếp sống của con người phải già cả lụm cụm, phải bệnh tật ốm đau, và cuối cùng phải ra đi tắt thở, còn lại xác thân. Và xác thân đó vài ngày sau bị ruồi nhặn, rồi các cái con vi trùng đó phân hủy ra, và các cái con chim đến ăn tất cả các xác thịt đó, và từ từ các cái xương theo truyền thống điểu tán của đất nước Ấn Độ đã bay khắp nơi và chấm dứt một đời sống ở tại thế gian này với cái hình hài trở thành tro bụi, và tâm chúng ta không biết về đâu. Từ đó như một giọt nước làm tràn ly, Thái tử quyết ra đi tìm chân lý, tức là tìm sự thật của cuộc đời này. Và Ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Và lúc đó là Ngài lên 19 tuổi. Gia cảnh của Ngài, Ngài là một thái tử và có người vợ là Yajudala. Và lúc đó có một người con trai gọi là Rahula, tức là La Hầu La, còn rất nhỏ. Ngài quyết bỏ ra đi trong một đêm tối đó, Ngài tìm chân lý, tức là tìm cái sự thật của cuộc đời này. Ai định hình cho con người đến, và ai bắt con người phải đi, ai bắt con người phải đọa đài, ai bắt con người phải an vui, ai bắt con người phải xấu xí, ai bắt con người phải trốn khổ đau. Ngài tìm ra để giải tất cả những cái mật mã của cái dấu hỏi đó, để giải những ẩn số ít y đó ở trong cuộc đời này, và thúc giục Ngài đã ra đi. Và cuối cùng Ngài 5 năm tầm đạo, 6 năm Ngài ngồi tư duy thiền định khổ hạnh ở trong rừng khổ lâm. Và đến 49 ngày đêm, Ngài quyết định ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Và trong đêm thứ 49, sao minh tinh, tức là sao mai vừa mọc, Ngài đắc quả được tam minh và lục thông. Có nghĩa là ở thế gian này lúc đó chưa có ai đắc được tam minh và lục thông cả. Do đó khi mới đản sanh vào giường Lâm Bini, dưới cái cội cây vô ưu, thì Ngài đã một tay phải chỉ lên trời, một tay trái Ngài chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Nghĩa là trên trời dưới đất này, trong hiện hoàn cảnh sống này, chỉ có một mình Ngài có khả năng lìa tam giới mà thôi. Như vậy xét về lịch sử nhân loại thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị đầu tiên chứng đắc hơn tất cả những người ở thế gian này lúc đó. Quý vị lật lại lịch sử thì tại đất nước Ấn Độ, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh
ở nơi đó có 94 hoặc 96 mối đạo đang hiện hữu nơi đó. Có những mối đạo như vị giáo chủ đã tu chứng đến những cái từng thiền phi tưởng xứ, và có cả là ngũ thông như là ông tiên A Tư Đà, nhưng chưa ai đạt tới tam minh và lục thông. Chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt tới tam minh và lục thông. Thông thường con người của chúng ta quan sát thế giới quan xung quanh qua sáu cái bộ phận, qua sáu cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy của mình. Mỗi giác quan của chúng ta nhận được một pháp trần ở phía bên ngoài. Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy sắc, màu sắc, hình tướng. Lỗ tai mình nghe âm thanh. Cái lưỡi mình có thể nếm được cái vị. Mũi mình ngửi được mùi. Da mình sờ được cái vật nóng lạnh, rồi nhọn mát hay là lớn hay là nhỏ. Ý của mình có thể đo lường được trước, suy tính được trước tất cả các cái sắp xảy ra, hoặc là kết quả một cái quá trình buôn bán tính toán gì đó. Ý mình có thể đo lường được. Như vậy thì thế giới quan xung quanh nó tồn tại, người ta cho rằng tồn tại trong những cái mà con người mình nhận thức được, có nghĩa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở phía bên ngoài. Nhưng mà không ngờ thế giới quan xung quanh nó tồn tại hơn cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó. Ví dụ như sắc mà nó cũng có tồn tại cái vô sắc, có nghĩa là mình con mắt mình nhìn thấy sắc, không thể nhìn cái vô sắc, mà cái vô sắc vẫn tồn tại so với con mắt của mình. Bây giờ ví dụ con mắt mình có thể nhìn những cái vật nhỏ bao nhiêu micromet, nhưng những con vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm chúng ta không thể nhìn thấy. Sóng điện từ dao động, sóng điện thoại, sóng tivi chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng đó là một dạng vật chất ở không gian ba chiều chúng ta không thể nhìn thấy. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy sắc mà không nhìn thấy vô sắc. Chúng ta nghe những cái âm thanh dao động với tần số lớn hơn bao nhiêu decibel, còn âm thanh dao động nhỏ hơn bao nhiêu decibel chúng ta không nghe thấy. Và âm thanh của cõi vô sắc, có nghĩa là cõi không thể nhìn thấy, người ta vẫn trao đổi nhau bằng âm thanh của họ, chúng ta không thể nghe được bằng lỗ tai của mình. Tại lỗ tai của mình cấu tạo bằng xương thịt, bằng không gian ba chiều. Do đó cái âm thanh chuyển động với 365 mét trên giây này, nó tác động vào màng nhĩ ta, làm rung màng nhĩ, tạo nên tín hiệu lên tới trung tâm thần kinh, thì chúng ta mới nhận biết được cái thế giới quan xung quanh. Nhưng mà không ngờ thế giới quan xung quanh chúng ta không chỉ có con người, mà do nhiều chúng sanh đang sống ở thế giới quan xung quanh chúng ta, và do nhiều cái cảnh sống từ sắc vô sắc, từ tưởng vô tưởng, từ là có tinh thần với không có tinh thần, từ loài sống trên cạn với nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài sống trong tam giới này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, chứng được tam minh lục thông, Ngài mới thấy được trong tam giới này tồn tại nhiều cảnh sống khác nhau. Và sau đó Ngài thuyết lại trong những cái bài gọi là vũ trụ quan. Thì trong bài vũ trụ quan đó, người ta mới thống kê lại thành cái bài kinh. Như vậy thì thế giới quan xung quanh ta tồn tại trong những nẻo sanh tử luân hồi, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có sáu cõi. Còn cõi này đi qua cõi kia mà chưa tái sanh, chưa hình thành thì gọi là thân trung ấm, mà ở cuộc đời này thường thường ta gọi là ma, còn ở trong chùa ta gọi là hương linh, giác linh, vong linh, vân vân, là chưa sanh qua cảnh giới khác. Và trong sáu nẻo sanh tử luân hồi đó có bốn loài chúng sanh đang sống, đó là loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Bốn loài chúng sanh đó sanh từ bào thai, sanh từ trứng, sanh từ ẩm thấp, và tự nhiên đủ điều kiện áp suất nhiệt độ sanh ra, thì cái đó gọi là bốn loài chúng sanh. Bốn loài chúng sanh này chia ra làm hai cái dạng chúng sanh: chúng sanh có suy nghĩ và chúng sanh không có suy nghĩ. Chúng sanh suy nghĩ gọi là chúng sanh hữu tình, chúng sanh không có suy nghĩ gọi là chúng sanh vô tình. Sanh vẫn sống nhưng mà có tình và sanh vô tình. Bây giờ ví dụ như chúng sanh biết sợ, biết buồn, biết vui, biết sầu, biết hận, đó gọi là chúng sanh hữu tình. Còn loại chúng sanh vẫn sống hiện diện trên vũ hoàng này nhưng không biết vui, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen như mấy cây đó mình nhìn thấy đó, thì những loài chúng sanh đó gọi là loài chúng sanh vô tình. Và loài chúng sanh hữu tình được hướng với ba cái cảnh giới sống của loài chúng sanh hữu tình: hướng cảnh giới của dục, tất nhiên là thỏa mãn những nhu cầu ham muốn của xác thân và tâm hồn, để thỏa mãn đó gọi là chúng sanh hướng về dục giới. Chúng sanh hướng về những hình sắc cấu tạo nhẹ nhàng, hào quang, ánh sáng là chúng sanh của sắc giới. Những loài chúng sanh thiên về nội tâm của mình, tức là sống với sự rung động của nội tâm mình để trở thành sự an lạc của nội tâm, đó là chúng sanh của vô sắc giới. Như vậy thì chúng sanh hữu tình hướng về ba cảnh sống: dục, sắc và vô sắc. Nói như vậy có nghĩa là không phải chỉ có một hành tinh của chúng ta tồn tại, mà ở trong kinh vũ trụ quan Đức Phật dạy chúng ta có vô số những hành tinh tồn tại. Đó là tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là 3 lần 1000 mà nhân với nhau. Nên đó, chúng ta mở đi ra ngoài mới thấy cảnh sống của chúng ta vô cùng vô tận. Không phải chỉ có loài người độc tôn ở trên vũ hoàng này, mà có vô số những loài chúng sanh và vô số những cảnh sống khác nhau. Chúng sanh chết rồi không bao giờ mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Sau đó hơn 2000 năm sau, các nhà khoa học mới tìm ra được thuyết năng lượng. Và thuyết năng lượng phát biểu rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì con người chúng ta sống cũng nhờ calo, nhúc nhích, rồi suy nghĩ, rồi hành động cũng nhờ năng lượng. Nên chúng ta sống nhờ năng lượng, nên chúng ta chết đi cũng không bao giờ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Từ khoa học chúng ta liên quan tới Phật học, con người chết đi chuyển trong 6 nẻo sanh tử luân hồi, đó là ở trong tam giới. Như vậy thì trong tam giới còn phải chịu tác động của quy luật của vô thường, quy luật của tiến hóa, quy luật của nhân quả luân hồi, quy luật của nghiệp báo, vân vân. Và con người chịu chung quy luật gọi là quy luật thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, thành trụ dị diệt. Và mỗi khi sanh ra và chết đi, con người phải mang nhiều cái kiếp đau khổ trong thân của con người. Mà Đức Phật dạy có 3 loại đau khổ: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Và Đức Phật tìm mà ra chỉ ra cho chúng ta thấy cụ thể là khổ sanh già bệnh chết. Khổ cầu không được mà khổ, khổ là thương nhau mà không được gặp nhau thì khổ, khổ mà ghét nhau gặp nhau hoài thì khổ. Và khổ ăn uống mặc nghỉ trong thân này gọi là ngủ ấm xí thành khổ. Đó là ngủ khổ chung của tất cả mọi người trên thế gian, đó gọi là cộng nghiệp khổ. Còn có nhiều người khổ riêng nữa, đó là khổ con quậy, khổ chồng quậy, rồi khổ công ty buôn bán, rồi khổ chúng ta sống trong biên địa hạ tiện vân vân. Thì nơi đó gọi là biệt khổ của biệt nghiệp tất cả chúng sanh. Vậy mỗi chúng sanh, tức là con người sống trên thế gian này, có 8 cái khổ cộng cho vô số những cái khổ khác. Mà do đâu Đức Phật biết? Là do Ngài chứng đắc hơn cả thế gian này. Thế gian này không chứng đắc nên thế gian này không tìm ra những nguyên nhân của những nguyên nhân. Do Ngài chứng đắc, Ngài đã giải mã hết tất cả những cái gì Ngài ưu sầu, ưu tư, lo lắng từ nhỏ tới lớn mà hướng tâm về. Nên Ngài chứng đắc đó gọi là tam minh và lục thông. Tam minh đó là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông. Ngài chứng đắc được 9 cái món mà nhìn ra thế giới quan xung quanh, trong khi chúng ta chỉ có 6 món nhìn thôi. Mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Có 6 món qua là chúng ta có thể nhận thức được thế giới quan xung quanh. Trong lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài biết được 9 món tiếp nữa là tam minh và lục thông, cộng với 6 cái của thế gian này nữa là Ngài có được 15 cái sự nhìn ra thế giới quan xung quanh bên ngoài, về chúng sanh quan, vũ trụ quan và nhân sinh quan. Chúng sanh quan tức là biết về tất cả các loài chúng sanh, từng tâm niệm cho đến đời sống của các loài chúng sanh. Nhân sinh quan là biết tâm niệm và đời sống của con người. Vũ trụ quan là biết hình thành hoại diệt của tất cả các cõi sống. Trong vũ trụ quan của nhà Phật khác với vũ trụ quan của thế gian pháp của các nhà khoa học. Các nhà khoa học vũ trụ quan trong không gian 3 chiều, còn vũ trụ quan trong nhà Phật là không gian n chiều. Có nghĩa là ở trong không gian biến dị đó có không gian hữu hình, không gian vô hình, không gian hữu tưởng, không gian vô tưởng, không gian giả định và không gian xác định. Như vậy là nhiều thể không gian khác nhau, mà khoa học ngày nay người ta đã chứng minh được điều đó. Do chứng được tam minh lục thông nên Ngài tìm được cái nẻo nào sanh tử luân hồi, nẻo nào diệt khỏi sanh tử luân hồi, tại sao người ta đau khổ và tại sao người ta chấm dứt đau khổ. Do đó Ngài đem cái Ngài tìm được đó đi dạy thế gian, con đường đi chấm dứt mọi đau khổ tại thế gian. Con đường đó Ngài truyền đó gọi là truyền pháp. Con đường chấm dứt mọi đau khổ thế gian Ngài gọi là con đường tu tập. Tu tập cho đến sự tiến hóa của tâm linh, biết được nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ, nên chúng ta áp dụng bát chánh đạo vào trong đời sống tu tập để tìm ra cái nguyên nhân thoát khỏi tất cả các khổ đau sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình khổ đau bởi già thì chúng ta tu tập sao mà già mà không khổ. Chúng ta là khổ đau bởi bệnh, tu tập sao mà bệnh chúng ta không khổ. khổ đau á là bởi con quậy chồng quậy, chúng ta tu tập sao mà con quậy chồng quậy chúng ta không khổ. Khổ đau bởi nghèo khó, bây giờ chúng ta tu tập sao mà nghèo khó chúng ta không khổ. Tất nhiên là đang đời sống này mà những khổ đau tác động lên thân và tâm người, chúng ta không khổ vì khổ đau tác động trên thân và tâm người. Sau khi chấm dứt ở cõi sống đau khổ này, theo là kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy, đây là cái cõi biên địa, cái cõi chúng ta đang sống là cõi đại địa nguy thí, có nghĩa là nơi này thành trụ ngoại không nên chuyển về cảnh giới khác. Nên Đức Phật hướng chúng ta chuyển về hai cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới của tịnh độ, do mười phương chư Phật lập quốc độ, mà có duyên với ta bà chúng ta nhất, đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc của đất nước thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cảnh thứ hai là cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn tức là Nibbana đại định, có đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, và có đủ bốn tứ vô lượng tâm, đó là từ bi hỷ xả, không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết, không bao giờ khổ đau trong kiếp sống nhân sinh cả. Nên Đức Phật hướng chúng ta đến hai nơi, sau khi chết là hướng về tất cả cõi tịnh độ, cái thứ hai là hướng về cảnh giới Niết Bàn. Khi sống, Đức Phật dạy chúng ta và tu tập như thế nào mà tám cái khổ ở thế gian này tác động chúng ta không còn đau khổ trong sự tác động của cái thế gian đó, gọi là an lạc trước hoàn cảnh, theo cái hạnh sống viễn ly tất cả các pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chứng đắc được điều đó rồi. Ngài đi truyền đạo khắp nẻo nhân sanh, khắp nẻo ta bà, và đi truyền đạo thì ngài nhận ra được bảy bộ chúng của nhà Phật, đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di Ni và Thức So Ma Na, bảy bộ chúng. Và đời sau khi mà Đức Phật vào thời chánh pháp thì Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức So Ma Na, Sa Di Ni là những người không có trụ nơi một nơi nào đó, tức là không có nhà. Tam y nhất bát đi khất thực, nên nó có câu thơ là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ tu tập. Nhưng sau khi mà Phật giáo truyền sang tất cả các nước khác, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm, đó vào thời của vua A Dục, tức là 273 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vua A Dục là một vị vua đã trùng tuyên Phật Pháp, tài trợ cho kết tập kinh điển lần thứ 3. Ông có hai người con và người em ruột. Hai người con của ông là một nam một nữ, tức là hoàng tử và một cái công nương. Và em ruột của ngài đã đem giáo lý của Phật Đà đi ra khỏi đất nước, truyền trên khắp thế giới qua hai truyền thống. Truyền thống thứ nhất là truyền thống Nam truyền, có nghĩa là truyền thống Phật giáo nguyên thủy, gọi là Theravada. Truyền thống thứ hai là truyền thống Bắc truyền, gọi là truyền thống phát triển Phật giáo phát triển, gọi là Bắc tông, gọi là Mahayana. Và truyền thống Bắc truyền thì truyền trong cái bộ kinh gọi là bộ kinh Sanskrit, mà được gọi là A Hàm, truyền sang các nước như Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Truyền thống của Nam truyền truyền sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Như vậy thì Phật giáo đến Việt Nam là từ đầu những thế kỷ của công nguyên. Và khi truyền trên khắp thế giới thì có nhiều tín ngưỡng khác nhau đã hòa vào trong Phật giáo, có nhiều vùng miền khác nhau. Tăng Ni lúc đó không còn mang một cái hệ phái là đi khất sĩ như ngày xưa, do điều kiện phát triển kinh tế, chính trị của xã hội khác nhau nên không thể đi du quá như ngày xưa. Do đó các vị lập nên những nơi tịnh thất, tịnh xá, chùa, am, cốc và nơi niệm Phật đường, tu viện, vân vân để tu tập. Từ đó chùa được hình thành tất cả các nơi, nhất là tại nơi Việt Nam của chúng ta. Và do lịch sử để lại, đất nước Việt Nam ta phát triển mạnh về Phật giáo vào thời Lý Trần, có nghĩa là vào thời Lý được nhóm, vào thời nhà Đinh, có nghĩa là Đinh Tiên Hoàng thu nhập 12 sứ quân, lập ra triều đại của nhà Đinh do thiền sư Khuôn Việt giúp đỡ. Nên sau đó Phật giáo từ từ phát triển cho đến đời nhà Lý. Năm 1010 Lý Công Quẩn dời đô về từ Hoa Lư về lại Thăng Long, và Phật giáo từ đó phát triển cho đến đời của nhà Trần, tất nhiên là đời Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, tới đời Trần Nhân Tông, lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do ngài kết hợp với ba dòng thiền trước đó, Tỳ Ni Đa Lô Chi, thông và thảo đường để tạo ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ở tại Việt Nam của chúng ta, là dòng thiền mà bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đã xiển dương cái dòng thiền này. Nên vào thời của nhà Trần và đời của nhà Lý, trải qua 425 năm vàng son lịch sử đất nước ta, quốc giáo là Phật giáo. Từ đó các cái văn bản, từ đó các cái văn hóa về sáng tác văn thơ văn học cũng từ phát triển trong Phật giáo này ra. Do đó dân ca, ca dao, dân ca đều đậm mùi Phật giáo, và dựa trên nhân quả nghiệp báo của giáo lý của Phật Đà, chùa chiền lúc đó được thành lập từng nơi làng, nơi xã, có đình, có chùa, vân vân. Mời nãy thượng tọa phó bằng trị sự tỉnh gia Phật giáo của chúng ta đó đã nhắc nhở chúng ta, nơi nào của làng mạc đều có chùa, và chính cái ngôi chùa đó là che chở, là nơi sinh hoạt văn hóa của dân địa phương nơi đó. Và chúng ta biết rằng nơi nào có sinh hoạt văn hóa thì nơi đó bớt đi người ta tội lỗi, bớt đi những đau khổ. Do đó nãy thượng tọa nói rằng nơi nào có chùa nơi đó bớt đi một nhà tù, nơi nào có Phật tử quy y Tam Bảo tu tập thì nơi đó bớt đi một người tội phạm. Đó là tính chất nhân văn ở trong Phật giáo. Mà chúng ta biết là cái ngôi chùa nó quan trọng đối với đời sống tâm linh của dân địa phương. Và trong kinh Phật nói rằng đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Như vậy thì ngôi chùa được tồn tại thì sinh hoạt văn hóa Phật giáo, nơi đó mở ra các đạo tràng cho người ta tu tập, nơi đó là nơi quân tập của tất cả thiện nam tín nữ và bà con khắp nơi về đó lễ bái, chiêm bái Đức Phật và dự các lễ hội tại chùa chiền. Như vậy ngôi chùa hết sức là gần gũi, thấm tình và nơi che chở cho bao thế hệ người con Việt Nam của chúng ta. Nên cái câu mà thượng tọa nói nãy của nhà thơ Quyền Không đó, mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ công. Nhưng muốn làm cho cái mái chùa đó mãi mãi trường tồn ở thế gian này thì chúng ta phải trùng tu. Cái người khai sơn tạo tự lập ra chùa, trải qua hưng phế thăng trầm của thời gian thì ngôi chùa đó bị hư hoại. Thì bổn phận cái người sau chúng ta, nhất là những người Phật tử, những người con Phật, trong đó có trưởng tử của Như Lai và con thứ của Như Lai, tức là người cư sĩ tại gia và người tu sĩ xuất gia, phải có nhiệm vụ đó. Người nào làm cho đạo mạch trường lưu, làm cho Tam Bảo trường tồn ở thế gian thì có cái công đức vô cùng to lớn. Như vậy thì cái công đức vô cùng to lớn đó gọi là công đức mà hồi nãy thầy MC đã nói chúng ta trao đổi hôm nay, đó là cái công đức hộ trì Tam Bảo A Di Đà Phật. Như vậy công đức hộ trì Tam Bảo là có công đức gì? Cái công đức hộ trì Tam Bảo thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, trong kinh Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy có ba loại công đức phước báo lớn nhất đối với người Phật tử mà làm được ở trong đời sống này. Cái thứ nhất là cúng dường Tam Bảo. Cái thứ hai là chăm sóc những người bệnh nhân. Cái thứ ba là hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy thì cúng dường cho Tam Bảo đó là công đức hộ trì Tam Bảo. Mà công đức hộ trì Tam Bảo này là người Phật tử chúng ta làm được, trong khả năng của chúng ta có thể làm được. Cái quả báo công đức hộ trì Tam Bảo nó lớn lắm, không thể suy lường được đâu. Và Đức Phật dạy ở trong kinh là trong cái phước báo sai biệt, cúng dường cho Đức Phật chỉ cần một bữa cơm thôi, người đó có thể hưởng được cả ngàn kiếp trên cõi trời và cả ngàn kiếp ở tại thế gian này. Trong cái cúng dường bố thí Đức Phật dạy ở trong kinh, là trong kinh Bồ Tát Bố Thí Ba La Mật, thì bố thí độ là đầu tiên. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Cái người bỏ các điều ác, làm các điều lành. Các cái điều lành này chứng tỏ là chúng ta giúp đỡ người khác, làm cho người khác an vui. Trong đó có bố thí và cúng dường. Do đó người con Phật chúng ta dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn là một cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta thể nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bất kỳ các loài chúng sanh nào nếu phát tâm tu tập thì cũng có thể chứng đắc vào cảnh giới của Niết Bàn. Nên dù tiên phàm, ngạ quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Mà ở trong kinh cảnh giới siêu sanh của Niết Bàn là cảnh giới không còn sanh tử luân hồi đau khổ, cảnh giới các bậc thánh nhân. Trong đó có cái công đức bỏ các điều ác, làm các điều lành. Mà muốn bỏ các điều ác thì chúng ta phải học cái cách bỏ các điều ác, phải biết điều nào là điều ác. Thì trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật dạy ở cung đồng Ca Tiệt La đó, chúng ta có 10 cái điều ác mà mỗi người nhân sinh chúng ta đều có. Tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm là 3 cái ác của thân, 4 cái ác của miệng mình á, là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, 3 cái ác của ý là tham sân và không biết được Phật Pháp, gọi là si mê, 10 cái điều ác đó. Như vậy thì làm sao chúng ta biết đâu là ác, đâu là thiện để chúng ta hành theo? Do đó chúng ta phải đi đạo tràng, đi đến chùa chiền. Mà chùa chiền là những cái lớp học giáo lý, chùa chiền là nơi để chuyển hóa kinh sách, đưa tất cả kinh sách và luật của Đức Phật đi đến tất cả các vùng miền của thế gian này, chứ không riêng gì đất nước Việt Nam. Như vậy chùa đóng vai trò quan trọng. Còn chùa thì chúng ta còn nơi sinh hoạt văn giá quá Phật giáo. Còn chùa thì còn hình bóng của tăng ni. Còn chùa còn pháp bảo của Phật. Còn chùa thì còn hình ảnh của Phật tử để đến lui tu tập. Như vậy chùa đóng góp một vai trò quan trọng. Như vậy mỗi người Phật tử chúng ta đóng góp công đức để xây dựng chùa thì người ta gọi đó là hộ trì tam bảo. Trong hộ trì tam bảo có hộ trì Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Mà như thượng tọa phó ban hồi nãy á, thượng tọa nói á, là chúng ta có 3 cái thể tam bảo. Tam bảo thứ nhất á là xuất thế gian tam bảo. Tam bảo thứ hai á là đồng thể tam bảo. Tam bảo thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Hồi nãy thượng tọa nhắc tới là thế gian trụ trì tam bảo. Trong thế gian trụ trì tam bảo gồm có Phật, pháp và tăng bảo. Phật bảo là tượng cốt của chư Phật và Bồ Tát. Pháp bảo là kinh, là sách, là luật, là luận. Rồi tăng bảo là hình ảnh của chư tăng, chư ni. Và gắn liền đó là chùa chiền của chúng ta. Như vậy thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất. Tại sao phước báo lớn nhất? Tại vì tam bảo có công năng độ cho tất cả các loài chúng sanh thoát khỏi đau khổ. Mà thoát khỏi đau khổ và độ cho tất cả các loài chúng sanh tiến hóa về mặt tâm linh. Nếu không có tam bảo ở tại thế gian này thì chúng ta đang sống trong u mê khổ khắc gì lắm. Tuy là chiều tiến hóa của tâm linh theo học tiến hóa của Đắc Uyên, thì tự thân tự nhiên của nó mà tiến hóa trên bước đường kinh nghiệm của bản thân, gia nhập vào trong cuộc đời này tự nó tiến hóa. Nhưng mà tự nó tiến hóa rất chậm, tại do nhận thức của chúng sanh còn rất kém. Nhưng mà nếu do một cá nhân, một thành tố nào phía bên ngoài tác động với cái chiều hướng tiến bộ thì có thể rút ngắn quá trình tiến hóa. Ví dụ năm anh em ông Kiều Trần Như thì có thể là tu tập hàng ngàn năm nữa có thể đắc quả A-la-hán, nhưng mà chỉ cần một bài pháp Tứ Diệu Đế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết thôi, trong vài tháng sau năm anh em đắc quả A-la-hán. Như vậy là tác động của một thành tố bên ngoài vào trong hệ tư tưởng của nhận thức của chung con người thì con người sẽ rút ngắn thời gian tiến hóa. Đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tự thân của Ngài chuyển hóa mà tiến hóa nên Ngài trải qua 3 A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ là gồm 4 đại kiếp, một đại kiếp gồm 2 gồm 4 trung kiếp. Một A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, một đại kiếp gồm 4 trung kiếp. Một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian này tu tập 3 A Tăng Kỳ kiếp như vậy, Ngài mới thành Phật. Do đó là chiều tiến hóa của tự nhiên nhận thức mà Ngài có thể tiến hóa lên thành Phật. Đau khổ quá người ta hướng tâm thoát khỏi đau khổ và người ta tìm nguyên nhân thoát khỏi đau khổ. Thứ nhất tự thân mình tìm ra, thứ hai là do ông thầy mà dạy được. Nếu tự thân mình tìm ra có thể trải qua hàng triệu năm, nhưng do ông thầy dạy được sẽ rút ngắn thời gian đó đi. Thì cái công đức rút ngắn đó là do sự tác động của ông thầy. Tác động của ông thầy dạy đạo chứ không phải thầy đi tu không, không phải là tăng ni không, mà người thầy dạy đạo mình có thể là người cư sĩ, có thể là người xuất gia, có thể là nhà nghiên cứu, có thể dạy người ta. Mà tất cả các đạo pháp đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết trong vòng 49 năm ở lưu vực sông Hằng, được ghi lại thành 3 cái tạng gọi là tam tạng giáo pháp của nhà Phật, tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Như vậy thì vai trò của cá nhân cá thể tác động vào trong tâm linh của chúng sanh làm rút ngắn quá trình tiến hóa, tức là quá trình đắc đạo, để chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi những đau khổ tại thế gian này thì công đức vô cùng to lớn, mà công đức đó là tập trung ở tất cả các chùa chúng ta, tăng ni và tượng cốt, rồi là kinh sách để truyền bá lại cho tất cả chúng sanh, nhất là Phật tử chúng ta biết được sự tuệ tri của Đức Phật đã truyền ở trong kinh điển của nhà Phật tới đây. Như vậy thì cúng dường Tam Bảo là công đức lớn nhất, là lý do đó. Như vậy thì Tam Bảo có công năng khai sáng tất cả các loài chúng sanh còn đang u tối u mê, chưa biết được chân lý sự thật của cuộc đời này, mà người ta tham đắm vào trong dục vọng của bản thân. Thân thể mình thích gì chiều đó, ý mình thích gì chiều đó, để cuối cùng chúng ta bị một cái nghiệp nhân khi chúng ta thích mà thỏa mãn cái thích đó. Ở trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, đó là hai giới. Giới thứ nhất, miễn sao có lợi thì làm, lợi cho ai? Lợi cho bản thân mình, cho cá nhân mình, tạo thành một dòng nghiệp nhân. Trong quá trình nhân quả, đến khi cái nghiệp quả nó đến mình á, thì mình bị nhốt, bị giam, bị cầm ở đâu? Ở những cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở cảnh giới của tâm thức không an vui của tâm thức mình bị nhốt ra chặt ở trong đó, trong những sự đó, trong tâm thức, gọi là trong sự cố chấp của bản thân mình ở tại thế gian. Nên người ta nhốt mình vào trong sự cố chấp đó là tù ngục trong tâm thức. Họ đau khổ khi họ còn sống, và khi họ không còn sống nữa thì chính tù ngục trong tâm thức đó tạo thành một cái nghiệp lực dẫn đi đọa lạc vào tần số dao động đúng cái tù ngục của tâm thức đó, gọi là tâm trược của chúng sanh, đọa lạc vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Như vậy thì muốn khai sáng cho chúng sanh thì phải nhờ gì? Nhờ kinh sách. Mà kinh sách do đâu mà có? Nhờ Đức Phật thuyết. Mà kinh sách Đức Phật thuyết có kinh rồi để tủ thì làm sao người ta biết? Nhờ tăng ni truyền bá kinh sách này đến cho tất cả mọi người tu tập. Mà muốn tăng ni truyền bá thì tăng ni phải có nơi cư ngụ, an cư mới lạc nghiệp. Phải có học hành các cái trường Phật học, nơi giảng dạy tăng ni, vân vân. Như vậy thì ngôi chùa là nơi tăng ni trú ngụ, ngôi chùa là Phật tử lại là một trường học. Nên ngôi chùa vừa là nhà, vừa là trường, vừa là cơ sở văn hóa của Phật giáo. Nên ngôi chùa mang cái tầm là phổ hóa chúng sanh rất lớn. Nên người nào giúp đỡ cho ngôi chùa phát triển, giúp đỡ cho tăng ni phát triển, giúp đỡ cho kinh sách giáo lý nhà Phật phát triển, thì cái người đó gọi là hộ. Cái chữ đó gọi là chữ hộ. Hộ gồm có ngoại hộ và nội hộ. Ngoại hộ là chúng ta, cái ngoài của chúng ta như tiền bạc, vật chất của cải. Nội hộ tức là công sức, và chúng ta có thể giúp đỡ bằng những cái ý kiến, những cái là những cái phương pháp, những cái cách để giải quyết vấn đề. Tức là chúng ta tham vấn, chúng ta tư vấn cho cái nơi đó để mà nơi đó phát triển. Cái đó gọi là hộ. Hộ là giúp đỡ. Trong đó có nội hộ và ngoại hộ. Còn trì tức là hành trì để cho tồn tại. Tam Bảo mà tồn tại là do hành trì và do hộ, nên ta gọi là hộ trì. Nên hộ là giúp đỡ, nội hộ là công sức, là tư tưởng, là ý tưởng tốt đẹp của đó, gọi là nội hộ. Ngoại hộ là tiền bạc, là vàng bạc, là của cải vật chất để chúng ta cúng dường vào trong đó, với nội hộ và ngoại hộ. Trì là hành trì. Như vậy hồi nãy Thượng Tọa nói là chúng ta tạo ra chùa, như là Hòa Thượng Ngài nói là Hòa Thượng Pháp Chủ Ngài Phổ Tệ, Ngài nói rằng là chùa mà không có tu, rồi có xác mà không có hồn. Vậy thì cái tu tập đó chính là cái hành trì Pháp Bảo của nhà Phật. Như vậy thì cho đạo Pháp trường tồn có hai phần, một phần hộ và một phần trì. Như vậy thì quý Phật tử đến đây chúng ta phải hộ trì cho chùa, tức là hộ trì cho thế gian trụ trì Tam Bảo, có nghĩa là cúng dường Tam Bảo. Mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói cúng dường thì phước báo lớn nhất trong tất cả các cái phước báo. Tại mỗi khi chúng ta tạo một phước báo gì thì có bốn phần để cộng lại thành cái phước báo sau cùng của chúng ta. Cái thứ nhất là công đức của sự phát tâm, mình phát tâm Bồ Tát hay là phát tâm nhỏ hẹp của chúng sanh cúng dường để cầu phước thì công đức lớn hoặc nhỏ do sự phát tâm. Cái thứ hai nữa là vật thí, có nghĩa là chúng ta cúng dường hoặc cho hoặc tặng giá trị tài sản lớn hay nhỏ, gọi là vật thí. Cái thứ ba nữa là đối tượng nhận thí. Nếu một người, một đấng mà nhận thí giác ngộ càng lớn thì phước báo càng lớn, giác ngộ càng nhỏ phước báo càng nhỏ. Ví dụ như Phật thì phước báo lớn nhất, Bồ Tát nhỏ dài xuống, cho đến một người ăn mày bình thường thì phước báo nó nhỏ xíu, cũng cúng dường nhiêu đó, nhưng phước báo lớn nhỏ. Cái đó gọi là trong kinh công đức phước báo sai biệt Đức Phật dạy đó. Và cái cuối cùng là tầm ảnh hưởng của cúng dường bố thí đó vào thế giới quan xung quanh. Ví dụ như á, mình cho người ta 10 ký gạo, người ta ăn mấy bữa hết, nhưng cho người ta một cuốn kinh, cuốn sách, người ta giải quyết mặt tinh thần, có thể truyền từ đời này sang đời nọ, truyền nhiều người khác nhau thì phước báo lớn hơn. Do đó bố thí pháp là phước báo lớn hơn tất cả các bố thí khác là chỗ đó. Trong cái lãnh vực là phổ quá, trong lãnh vực ảnh hưởng đến tất cả pháp giới chúng sanh. Và phước báo sau cùng là cộng lại tất cả bốn cái hành động đó cộng lại. Thứ nhất phát tâm, thứ hai vật thí lớn nhỏ, thứ ba đối tượng vật thí, thứ tư ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, là cái công đức lớn hay nhỏ là bốn cái đó cộng lại. Nên có nhiều người cúng dường 100 triệu thua nhiều người cúng dường 20 ngàn, là lý do bốn cái đó cộng lại thành phước báo sau cùng. Người ta cúng dường 20 ngàn với cái tâm ta tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát có nghĩa là tâm giúp đỡ, lòng từ bi hỷ xả thương yêu, giúp đỡ ngoại hộ mà không cần phải người ta phải báo đáp, không cần người ta phải đưa lên danh dự, không cần là phải người ta phải trả lại mình cái gì cả, mà do thấy thương, thấy cần thiết, thấy hộ trì chánh pháp chúng ta làm mà không cần nghĩ tới gì hết. Đó gọi là bố thí ba la mật trong bố thí độ, trong lục độ ba la mật, thì đó công đức phát tâm lớn. Nên dầu cho phát tâm 20 ngàn cũng bằng 200 triệu của người ta. Một người cúng dường 200 triệu mà cần phải ghi tên lên tivi, rồi cần khoe khoang tùm lum hết, thì công đức rất là nhỏ. Tại vì tâm của người này phát là tâm nhỏ hẹp, không phải tâm Bồ Tát, nên công đức sau cùng rất là nhỏ. Do đó mà mình hiểu được điều này, nên mình phát tâm bố thí cúng dường xong thì đừng bao giờ là chúng ta đi kể công đầu này kể công đầu nọ, và đừng bao giờ bố thí cúng dường đó rồi mình sai thầy sai cô phải làm theo ý của mình này nọ. Chúng ta cúng dường vào trong chùa, vào bất kỳ làm cái gì ở trong ngôi chùa này đều là của Tam Bảo. Của Tam Bảo đó gọi là của thường trụ. Nên ta cúng dường bao xi măng, có thể đắp tượng Phật cũng được, có thể làm cái cổng cũng được, thậm chí làm nhà vệ sinh ở phía dưới cũng được, miễn sao là công trình chung để phát triển chùa chiền của chúng ta, thì cái đó gọi là cúng dường cho thường trụ. Mà cúng dường cho thường trụ tức là cúng dường cho Tam Bảo. Nên mình có đừng có tâm nhỏ hẹp so đo mà mất đi phần phước báo công đức của mình ở trong tâm. Mình hãy bố thí cúng dường ba la mật, có nghĩa là bố thí cúng dường xong rồi đừng bao giờ kể lễ kể công, đừng bao giờ phải sai khiến người ta phải làm theo ý của mình. Có một ngôi chùa ở trong là miền Nam, cái vị này cúng dường mấy trăm tỷ cho ngôi chùa đó, và cuối cùng là kêu ông thầy phải làm theo ý của vị đó, và ông thầy từ chối trả lại chùa, không nhận. Có nghĩa là một vị sứ giả của Như Lai làm theo kinh điển của nhà Phật thôi, làm theo lời giảng dạy chân lý của Đức Phật, chứ không phải là theo ý của thế gian. Ý của thế gian là theo danh, theo lợi, theo tình, ăn uống ngủ nghỉ. Một bậc xuất trần thượng sĩ, một bậc tu theo nhà Phật không thể đi theo cái ăn uống ngủ nghỉ của thế gian. Dầu đó 100 tỷ hay 200 tỷ gì nữa, quý thầy quý cô cũng không cần thiết. Mà cần ở chỗ tấm lòng hộ trì Tam Bảo chánh pháp của quý vị một cách công tâm, và lòng trong sạch của chúng ta đưa lên cúng dường Tam Bảo. Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương, chúng con tạo sấm bằng phương pháp lành. Dâng lên phước báo tràn ngập liền. Nên từ đó chúng ta phát tâm cúng dường Tam Bảo. Cái thứ nhất, tiền ít tiền nhiều không quan trọng, mà quan trọng ở cái chỗ là chúng ta phát tâm cúng dường. Còn ít nhiều tùy duyên. Tùy duyên nghĩa sao? Nhà mình giàu cúng nhiều, nhà nghèo cúng ít. Không có tiền đi làm công quả không sao cả. Nếu không có tiền làm công quả nữa, chúng ta cầu nguyện quốc thế dân an, góp phần vào cái chung của tồn tại ngôi Tam Bảo, do cầu nguyện cảm ứng với mười phương chư Phật, nên ngôi Tam Bảo chúng ta còn tồn tại mãi mãi với thời gian. Nên có tiền nhiều cúng nhiều, có tiền ít cúng ít. Con cái cho ít tiền đừng về nhà quạo rồi giận hờn con cái, nói sao mà muốn cúng dường mà keo mà kiệt mà kiết như vậy, rồi mình buồn mình khổ mình sầu. Có 20 cúng 20, có 10 ngàn cúng 10 ngàn không sao cả, và có 100 tỷ cúng 100 tỷ cũng không sao cả. Đó là thể hiện tấm lòng của người con Phật cúng dường ba la mật, tùy vào duyên của mỗi người có thể cúng dường. Còn đối tượng nhận thí ở đây thì chúng ta tùy duyên, chúng ta có duyên ở chùa chúng ta cúng chùa, có duyên người ăn xin chúng ta cúng người ăn xin, chứ không phải cúng dường chùa là phước báo nhiều, gặp người ăn xin đối chúng ta không cho gạo. Có nhiều người cái địa phương người ta lại nói là cái bà cái cô hàng xóm cất cái nhà không có tiền, nên nó vận động quý Phật tử giúp cho người ta cất nhà hàng xóm, nhà tình thương tình nghĩa. Quý Phật tử là cúng dường tam bảo, cúng dường chùa tiền nhiều à, mà phước nhiều, còn cúng dường mấy người đó không có phước gì vậy á, ít lắm, không cúng. À, như vậy thì không thể hiện lòng từ bi của người con Phật. Người con Phật là bình đẳng pháp giới, ai có duyên mình cúng. Như vậy người ta lại vận động mình, tức là có duyên rồi đó. Như vậy thì người ta không có nhà ở, mình cho nhà. Đức Phật còn trải 49 năm cứu khổ chúng sanh, còn đằng này mình cho người ta cất cái nhà mà mình còn tính tới tính lui. Như vậy mình tính tới tính lui so đo, mình không phải là Bồ Tát mà mình là Bồ Tát. À, do đó không tính gì hết. Ai có duyên à, cúng chùa biết là phước báo nhiều nhất, nhưng mình đâu phải cúng để cầu phước đâu, mà mình cúng với hộ trì tam bảo. Cúng hộ trì tam bảo với cúng cầu phước hai cái khác nhau. Cúng cầu phước là mình đem cúng chùa, mình mới đem tiền lên đây nè, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con cúng chùa này phước báo cho nhiều nhiều, cho con vừa đẹp trai ra, cho cháu con đẹp gái, cho là chồng con làm ăn ngon lành, giữ nguyên chức vụ, rồi mình một hơi mình nguyện vậy đó. Người này cúng để cầu phước chứ không phải cúng dường hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là muốn cho tam bảo được trường tồn. Mà Đức Phật đi thuyết quá 49 năm tại thế gian này để làm gì? Để khai tâm mở trí cho chúng sanh, để chúng sanh tu tập. Chứ không phải Đức Phật đi thế gian này đi chỉ cho chúng ta cách như thế nào được giàu sang phú quý danh lợi, hai đó khác nhau. Nên cái người con Phật thật sự là người Phật tử thuần thành, cúng dường tam bảo trước hết đó là nguyện cho quốc thế dân an, trong đó có mình. Nguyện cho tâm mình được an lạc bình an mà tu hành, nguyện cho gia đình mình được bình yên. À, nguyện cho tất cả xứ xứ chấm dứt đao binh, hòa bình nhân dân cộng lạc. Mình cái tâm mình trải rộng ra vậy đó, còn phước báo đến với mình có hay không không cần thiết mà người ta khổ giúp. Chứ không lẽ đi ra ngoài thấy người ăn mày người ta đói gần chết luôn, cái này có phước mới giúp, không có phước thôi đi ngang cho khác ngó lơ luôn. Như vậy là Phật tử không xứng đáng là con của nhà Phật. Nên chúng ta thấy là khi chúng ta hộ trì tam bảo là chúng ta hộ trì cho tam bảo phát triển bền vững, chứ không phải chúng ta hộ trì tam bảo để chúng ta cầu phước báo gì đây hết. Nhưng mà chúng ta không cầu phước nhưng đã có phước, tại vì phước tâm chúng ta rộng lớn thì phước báo nó rộng lớn kèm theo. Nên người nào không cầu phước, phước báo nó chảy về như núi, còn người nào cầu phước, phước báo nó rỉ rỉ như cà phê phin mà nhỏ giọt thôi à, thấy không? Nên làm cầu gì chứ á, thấy khổ giúp mà, con nhà Phật thấy khổ giúp, giúp rồi phủi tay, cúng dường chùa xong phủi tay, cúng giúp đỡ người ta xây nhà tình thương tình nghĩa xong phủi tay, nhưng mà tận tâm tận lực giúp đỡ. Đức Phật dạy phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, ở đâu có chúng sanh đau khổ, người con Phật có ở đó. Mình nói trong kinh nhân quả thiện ác, phước báo sai biệt, mình biết cúng dường phước lớn phước nhỏ như vậy. Nhưng mà người con Phật đừng bao giờ lựa cái phước lớn phước nhỏ, lựa phước lớn phước nhỏ là tâm mình nhỏ hẹp, không phải là Bồ Tát, nên phước nó càng nhỏ hơn. Nói để hiểu giáo pháp nhà Phật, như vậy thì hộ là gì? Hộ là giúp đỡ, trì là hành trì. Chúng ta có hai cái đó tam bảo mới tồn tại được, còn giúp đỡ không mà không hành trì, có nghĩa là giúp đỡ cho chùa chiền cất to, lớn hơn chùa Bái Đính luôn, rộng hơn chùa Hoằng Pháp luôn, nhưng mà không ai tu dân cũng như không, phải không? Có nghĩa là có hộ mà không có trì. Như vậy thì Hòa Thượng Pháp Chủ ngài nói á, người nào có hộ mà không có trì á, như cái xác mà không có hồn. Cái xác không có hồn là cái xác thân thực vật, phải không? Còn có hồn mà không có xác là người đó chết rồi, phải không? À, như vậy có cả hai cái, phải không? Mà muốn có xác thì chúng ta phải hộ. À, mà hộ này là tận lực hộ. Ví dụ như hồi nãy nghe sư cô báo cáo là còn thiếu 1,3k nhân cho 1,000 á. Nói nhiều không dám nói. K là 1,000. Mà tuổi tiên giờ nó hay sử dụng chữ ca là 1,000, mình 1,3k nhân cho 1,000 thành ca 1,3 tỷ. Như vậy còn thiếu 1,3 tỷ, không dám nói tỷ ba lớn quá, mình nói ca nhân cho 1,000. À, chùa mình còn thiếu như vậy để trả nợ thôi nghe, còn mấy cái mà xây dựng như cái cổng nữa ra là chưa có nghe. Như vậy thì mình con của nhà Phật. Mình nói chung là không phải là thầy phó ban trị sự kêu gọi mình mới đóng góp, thầy chưa kêu nên mình đóng góp trước, rồi con Phật mình đóng góp. Hoặc giả là mình nhịn ăn nhịn mặc một sáng ăn tô phở 20,000, bây giờ mình ăn gói mì 5,000 còn lại mình 5,000 cúng vàng, phải không? Được phước báo công đức chung, gửi ngân hàng đó, Ngân hàng đó gọi là ngân hàng Tây Phương, ngân hàng Pháp Bảo, ngân hàng Phật Bảo, ngân hàng Tam Bảo. Còn mình gửi ngân hàng ngoài coi chừng là vàng lên giá xuống giá lỗ. À, còn cái này chắc ăn trăm trăm mà không có lỗ lạ chừng. Gửi ngân hàng Tây Phương trước sau cũng về Tây Phương à. À, gửi ngân hàng Tam Bảo trước sau cũng nhập Niết Bàn. À, do đó tùy duyên, nhưng mà tâm của chúng ta hãy nghe lời Phật dạy, Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia. Làm ăn sinh sống chia ra làm bốn phần. Thứ nhất là tái đầu tư. Thứ hai là đóng thuế cho nhà nước. Thứ ba là lo cho cha mẹ khi còn sống hoặc qua đời thì cúng quải cầu siêu đó. Khi còn sống thì thức ăn, thức uống, thuốc men, sức khỏe. Cái cuối cùng là cúng dường và bố thí, chia tiền ra làm bốn gói đàng hoàng nha. Mà bốn gói này không phải là bằng nhau, mà tùy duyên. Có thể gói này lớn, có thể gói kia nhỏ, nhưng mà vẫn chia làm bốn phần. Nhớ chưa? Thứ nhất là tái đầu tư. Chứ không tái đầu tư đi luôn à nha. Có cô kia bên Mỹ đi quy Tam Bảo rồi bán ba cái tiệm luôn, rồi cúng dường hết trơn luôn, rồi bây giờ đi ăn mài cái phiền não nghỉ tu rồi. Phát tâm dũng mãnh, có ba đứa con đi học, giờ bán nhà bán cửa hết, cúng dường cho hết, rồi xài bậy bạ trơn hết rồi. Cúng dường thì tốt rồi đó, mà còn xài bậy bạ bên ngoài nữa, hết trơn rồi. Như vậy không có tiền cho con cái ăn học, không có nhà để ở, giờ đi làm mướn làm thuê người ta. Từ làm chủ xuống làm phướng, làm mướn làm thuê. Đức Phật dạy xả bỏ, chứ Đức Phật có dạy bán nhà đâu. Xả bỏ là trong tâm đừng có chấp nữa, trong tâm đừng có buồn vui hờn giận với tiền, với bạc, với danh, với lợi, với tình. Chứ Đức Phật có bao giờ dạy bán nhà đâu. Đức Phật nói là phải có tái đầu tư. Tái đầu tư nghĩa là công ăn việc làm của mình phải tái lại đầu tư, mà mình ổn định công ăn việc làm mới có cúng dường, có tiền cúng dường Tam Bảo, có gì tiền hỗ trợ quốc gia, quốc gia mạnh rồi mình phát triển mạnh, mới phát triển mạnh, mà chùa chiền phát triển mạnh ta tu mới đông. Chứ bây giờ ai cũng nghèo khổ chứ, là tu lèo tèo mấy người à, nhưng mà ai cũng giàu có, quốc gia phát triển, làng xóm hưng thịnh ta tu đông. Nên nó mùa nào mà trúng lúa người ta tu đông lắm, chùa mới liền à. Còn mà mùa nào mà lúa mình thất cái à, mình biết là chùa mình eo hẹp liền đó, sẽ đi theo cái đó. Nên Đức Phật dạy phải có tái đầu tư. Cái thứ hai nữa phải đóng thuế cho cái nhà nước. Thuế má đó là không phải là đóng cho người ta đi nhậu đâu, mà thuế má đó đóng cho phục vụ dân sinh, có nghĩa là nhà thương, bệnh viện, đường xá, trường trạm, các cơ sở hạ tầng. Mà đất nước nào cơ sở hạ tầng phát triển, đất nước đó mới phát triển. Mà cơ sở hạ tầng phát triển là cái chỗ không trốn thế. Còn mình cứ trốn, cứ né không sao được. Trong kinh Đức Phật dạy nha, trốn thế cũng là cái không phải ở trong kinh đó. Nên mình hay né dữ lắm. Khai làm ra 50 ngàn, tôi làm có 10 ngàn, không, cái đó cũng chưa thể theo lời Đức Phật dạy, đâu đó đàng hoàng đúng pháp luật, đóng thế kinh điển đàng hoàng á. Rồi cái thứ ba nữa là lo lắng cho cha mẹ. Mình bây giờ làm quên cha mẹ đi, cha mẹ còn sống mà không có về thăm đâu, tới chừng nào chết mới về nhà, mới về làm đám ma, phải không? Khi sống thì không có lo cho ăn, khi chết thì cúng quá trời cúng luôn, ai ăn, phải không? Do đó Đức Phật dạy trong kinh, một phần phải lo cho cha mẹ còn sống, đời sống an vui, chăn màn quần áo của cải vật chất thuốc men. Khi chết đi phải tụng kinh cầu siêu, rồi phải bố thí cúng dường hồi hướng theo tinh thần kinh Du Lan, kinh thần kinh Địa Tạng, vân vân, để hồi hướng cho cha mẹ hàng năm cúng cơm, để thắt chặt tình làng nghĩa xóm, thắt chặt tình anh em máu mủ. Nếu ở nhà mình không có đám cúng, anh em không tụ về, riết thành người dân luôn, lấy đâu mà tình nghĩa máu chảy ruột mềm. Nên phải có cúng dỗ, gom về tụ về. Và cái cuối cùng là tiền cúng dường và bố thí. Bố thí là mình thấy người nào đau khổ, mình cho, mình tặng. Với tinh thần của người Việt mình là lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Với nhầm khi người ta lợi, người ta cho bà Bảy với bà nghèo quá cho ít đi, thôi tôi nghèo chết luôn cho ai, phải không? Nghèo nghèo nhưng với tinh thần nghèo nghèo cũng lon gạo cũng được vậy, nghèo nghèo cũng 2000 bạc lẽ không có, phải không? Do đó chúng ta có cái tình, có cái tâm là được, còn nghèo hay không, nhầm người giàu nứt đố đổ vách xin 20 ngàn bạc chửi chân đuổi ra ngoài, quý vị tin không? Cái đây là chúng ta có tâm là được. Nên có nhiều người nói là hãy cố hiếu cha mẹ. Thầy ơi con nghèo quá, con có báo hiếu cha mẹ không được. báo hiếu cha mẹ đâu cần vào tô canh cũng được, trái ớt trái cà cũng được, phải không? Con cá lóc cá rô gì cũng được, thôi ở chùa nói tàu hủ đi, tàu hủ cũng được, phải không? Do đó mà ông ta thấy có tâm là được, chứ không phải là có tiền là được. Tuy có tiền là điều kiện cần thôi, có tâm mới là điều kiện đủ, có cần và đủ mới được. Như vậy thì cái cuối cùng là phải bố thí, tức là san sẻ cho những người nào già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Giúp đỡ người ta, đó là bố thí nghèo. Và tới cúng dường nè. Cúng dường là gì? Cúng dường là mình dâng lên tam bảo, hộ trì tam bảo, trong đó có các cái cúng dường. Thứ nhất cúng dường chay tăng, bữa nay cúng dường chay tăng đó. Cúng dường chay tăng là hộ cho các thầy có đủ điều kiện để tồn tại sự sống và tu tập và độ đời. Như vậy coi cúng dường chay tăng. Rồi á, cúng dường chay phạn giống như cúng dường chay tăng, cúng dường bữa ăn. Còn là cúng dường y, dân y như thấm bảy đó, là cúng dường áo cho quý thầy mặc nè, vân vân. Như vậy thì hồi nãy có ông vị thầy là giải thầy mua ở đâu? Là giải ở này trong Sài Gòn có nhiều lá ngoài này không có, là bữa nào gửi ra cho thầy tặng thầy một khúc, phải không? Nên mai mốt ai mà có phát tâm tặng quý thầy vòng vòng đây, không có giải mà trong Sài Gòn á, tại vì giải mát mặc nó thoáng lại thoải mái, vân vân. Như vậy cúng dường á, cúng dường chay tăng, cúng dường chay phạn nè, cúng dường dân y nè, phải không? Rồi bây giờ mình cúng dường cho pháp bảo, in kinh sách băng đĩa ấn tống. Ví dụ như đạo tràng, bữa nay đạo tràng cô Minh Hiển, phải không? 200 người in 200 đĩa cho thiếu 20, tại 2 người chục người làm nhà bếp. Vậy in phải 220 mới đủ. Như vậy thì mình bố thí cúng dường là cúng dường pháp bảo, mà cúng dường pháp bảo phước báo lớn nhất. Nên lâu lâu mình cúng kinh, lâu lâu mình cúng băng đĩa, lâu lâu mình cúng sách. Cuốn sách nói giải thích kinh điển Phật giáo, những cuốn sách nào hay chỉ người ta đạo đức mình cúng dường. Và đừng bao giờ xẻng pháp, xẻng pháp là dấu là đúc đó. Bữa trước thầy có đĩa chữa bệnh cho người nhà, cái cô kia nói là trời, con có đĩa đó, con giấu tủ không cho ai mượn chân, sợ mượn làm hư đĩa, cho mượn đi, thiếu thì mình sang lại cái khác cho người ta thôi. Do đó gọi cúng dường pháp bảo đó. Rồi cuối cùng là cúng dường cho chùa, tức là cúng dường cho của thường trụ. Trong của thường trụ, những cái gì trong chùa là của thường trụ hết á. Bây giờ mình kể những cái trong chùa nha: cổng chùa, ngoài sau chùa, tường chùa, mái chùa, sân chùa, chuông, mỏ, pháp khí, thiền môn, rồi tượng Phật, vân vân, đèn, rồi nền lót, vân vân. Nói chung những cái gì trong chùa đều là của thường trụ hết. Như vậy thì ở nơi đây cô Minh Hiển có cúng ba cái đó. Thứ nhất là xây chùa, thứ hai là tạo tượng Phật, thứ ba là đúc chuông. Tinh thần đó là ở vào tinh thần của hào khí Đông A đó. Đông A tức là chữ Trần đó, chữ Trần tức là chữ A kết hợp với chữ Đông là đời nhà Trần, nên ta gọi là hào khí Đông A. Thì nói là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy nhân gian nên làm vậy đó, đại ý đại loại như vậy. Nên làm là tại sao? Là nhân quả. Nếu chúng ta làm được điều đó thì cái quả báo của mình trong những kiếp sau giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước sống dai. Nói chung là chùa tạo cho người ta cái gì thì mình được hưởng cái đó. Bây giờ ví dụ nha, theo nhân quả, mình cho người ta gạo thì mình được no đủ, cho người ta quần áo thì mình được ấm áp, vân vân. Đó là cái chánh báo và y báo đó. Nhưng mà mình tạo ra cái cảnh giới chùa, rồi là mình trùng tu chùa, mình xây dựng chùa, mà chùa là nơi sinh hoạt văn hóa, bớt đi tội phạm tội lỗi, thì mình sanh ra, mình sẽ sanh ra nơi rất an ninh. Chùa giúp cho người ta tạo phước báo để người ta giàu sang, mình sanh ra giàu sang. Chùa giúp cho người ta được trí tuệ, mình sanh ra mình thông minh, mới sanh ra làm thần đồng mày. Còn mình không có mà lại chư Phật, không có quy y tam bảo, không có giúp đỡ chùa, ngoại hộ chùa, mình sanh ra làm thần nhưng mà thần sắt. Còn này mình làm thần đồng, thần vàng, thần kim cương, thần ngọc bích, vân vân. Như vậy thì cái quả báo mà chúng ta ngoại hộ cho chùa, mà chùa giúp đỡ được thế gian như thế nào, chúng ta sẽ được hưởng cái đó. Nên xây dựng một con cầu đi ngang phải không? Ta hưởng nhiều cái phước báo khác nhau. Còn mình cho gạo thì hưởng cái phước báo trong cái gạo thôi. Tuy nhiên còn cái hồi hướng nữa. Bây giờ ví dụ nha, mình cho người ta gạo mà mình hồi hướng, nhờ con cho 10kg gạo này, qua kiếp sau con thông minh, tài trí vẹn toàn như chư Phật và chư Bồ Tát, thì nhờ cái hồi hướng của tâm nguyện mình mà sẽ chuyển hướng của dòng nghiệp đó, như sở cầu sở nguyện tác thành như ý của chúng ta. Như vậy thì ngoài cái nhân quả nó tương ưng, còn có nhân quả theo cái lời nguyện của mình. Ví dụ như mình cúng dường bố thí cho tặng mà mình nguyện, con nhờ công đức bố thí cúng dường này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, nhờ công đức này mà sau khi chết con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nên vừa chết xong mở mắt ra thấy nguyên cái bông sen bự rồi. Đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là hào quang bùng tỏ Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì nhờ mình cúng dường bố thí, mình hồi hướng mà mình cũng được giảng sanh. Công đức đó là công đức bất khả tư nghì của nhà Phật. Nên trong kinh Sai Biệt Phước Báo thì Đức Phật dạy cúng dường cho Tam Bảo, trong đó có thế gian trụ trì Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Như vậy thì hộ là chúng ta giúp cho nơi đó phát triển, trì là chúng ta hành trì để được phát triển, hộ là có cái xác, trì là có cái hồn. Như vậy thì sau này, sau khi cái Tam Bảo phát triển như vậy rồi, thì chúng ta phải giúp đỡ các cái đạo tràng tu tập, in kinh sách băng đĩa, rồi ngoại hộ bằng vật chất, ngoại hộ là bằng tịnh tài, cho mở các cái đạo tràng tu tập thuyết pháp, thỉnh các cái giảng sư của ban trị sự, thỉnh các giảng sinh ngoài tỉnh, trong tỉnh, vân vân. Những vị nào có tâm nguyện truyền pháp đem đến cho thế gian, ta thỉnh về. Nhưng mà thỉnh đó thì chúng ta phải ngoại hộ thì sư cô mới thỉnh được. Vân vân, cái đó là chúng ta trì, tức là chúng ta ngoại hộ để trì, bản thân ta là một thành viên tu tập ở trong đó. Như vậy thì chùa càng lớn càng to càng đẹp, thì cái đường đạo đức của mình cũng tương đương với lớn to đẹp đó, nó mới có sự cân bằng. Cái cân hoặc là cái quan gánh, gánh ngoài sau nặng, gánh ngoài trước nhẹ, đi té. Nên chùa càng lớn tu càng nhiều, chùa càng nhỏ tu cũng nhiều luôn. Nói chung tu nhiều được à. Như vậy là hộ trì. Vậy là Tam Bảo chúng ta biết rồi, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Tam Bảo chia ra ba thể: xuất thế gian Tam Bảo, rồi đồng thể Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là người tu đắc quả thánh, gọi là xuất thế gian. Đồng thể Tam Bảo là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng như nhau. Thế gian trụ trì Tam Bảo là chư tăng, là kinh, là sách, là tượng, là cốt, là chùa, là chiền. Đó là Tam Bảo. Còn hộ là giúp đỡ cho phát triển. Trì là chúng ta phải hành trì theo đường lối của nhà Phật, theo kinh điển y giáo phụng hành thì gọi là trì. Nếu kết hợp được ba cái đó mà chúng ta làm cho tốt thì phước báo công đức cực kỳ, và đồng thời mình hướng cái phước báo công đức đó về hồi hướng về Niết Bàn, hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ Đức Phật A Di Đà, thì người đó chỉ cần niệm một niệm cho tới 10 niệm, một ngày cho tới 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi bỏ xác thân này ở tại thế gian, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian cũng chưa rồi, trước khi kết thúc xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, xin mừng cái mi. Ai trả lời câu hỏi trả lời đúng sẽ được tặng một phần quà. Câu thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì?
Công đức cúng dường, công đức cúng dường, công đức cúng dường Tam Bảo cũng được. Thôi cho chồng hỏi tay. Công đức hộ trì Tam Bảo.
Ai Xuân Phong hát bài được tặng quà.
Niềm an vui quanh luôn có thật, như bước âm thanh đàn đưa bà càng đơn thôi, lời đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, thật bánh ta lời ba bà kêu mang nhớ điểm gì hả và
Phật, rất là cảm ơn. Còn phần quà tặng cho cô đó xin phong luôn đi. À, cũng như hát chung vậy được rồi. À, và chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có một cái buổi lễ khánh thành của Đại Hùng Bảo Điện của chúng ta. Và lời cuối cùng xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở nơi này luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.